ทำเยอะแล้วว
ิจัยจะผัดบางตามผัดผันทุกมาการทุกคือบางหรือบงจะหันทุกคือบางบงแล้วล่ะได้ไทยรอนิดบาทแทนน้อยแต่นิดบาทที่ตัวน้อยเดือดหมอกทุกทำแกเบื่อนายแล้วติดตกน้อยไอ้ไทยรอนิดบาทแล้วไอ้นิดบางแล้วทีก็หายหายแค่หลายนิดบางไอ้จมกระดาวผักเหมือนวิญญาณดีแง่ภาพแล้วถึงเคืองกาไทยสีน้อยเจอว่าทำยาวิญญาณแง่น้อยก็หมดแค่นิดบางเกี่ยวกับหูยืนนิดบางก็หมดแค่นิดบางกลายเป็นโยยืนนิดบางนิ่งเลยđó bởi vì các quý thầy không có cách nghĩa rõ ràng thành ra chúng ta nghe rồi cái gì là có hữu dư niết bàn, có vô dư niết bàn. Hôm trước tôi cũng có nói sơ nhưng mà tôi muốn lặp lại trước khi để tiếp tục nói pháp cho quý vị nghe là khi một vị A-la-hán, một vị Bồ-Tát mà Ngài đắc quả rồi, nhưng mà Ngài còn sống như vậy đó, Ngài đắc quả, Ngài chưa có diệt, Ngài còn sống thì thành ra đã gọi là hữu dư niết bàn. Bởi vì dư là Ngài còn dư sót cái thân này nè, nhưng Ngài còn sống nè. Đó, nghe dễ như vậy đó, quý vị nghe dễ là hữu dư niết bàn, Ngài niết bàn thôi, nhưng mà Ngài chưa có diệt, Ngài còn sót cái thân này cho mình hữu dư niết bàn, vì nó còn dư lại cái thân này nè, là còn ngũ quẩn á, nói vậy đó, còn cái ngũ quẩn này nè, còn sắc thọ tưởng hành thức á, Ngài cũng còn ăn uống, cũng còn sống như mình, vì Ngài đặt quả thật, nhưng mà Ngài chưa có diệt. Đó, cái bậc hữu dư niết bàn nha. Còn cái vô dư niết bàn là Ngài đắc quả rồi, Ngài nhập tịch. Nè, khi Ngài muốn nói rõ là Ngài chết đi đó. Đó là vô dư niết bàn. Vô dư là không còn dư sót gì nữa hết. Là cái thân này đó, tiêu tan rồi. Hiểu được không? Nhớ dễ như vậy đó. Mà chúng ta nghe không kỹ là khó hiểu. Nha, đắc quả chưa nhập tịch là hữu dư niết bàn. Đắc quả nhập tịch bỏ tất thân này rồi là vô dư niết bàn. Đó, quý vị nghe nó dễ như vậy. Nhưng mà cái niết bàn đó, cái người đắc được niết bàn đó chỉ có riêng người đó biết được mà thôi. Cũng như cái người bệnh á, như chúng ta bệnh á, chính chúng ta mới biết bệnh của chúng ta đã thiên giảm hay là chưa thiên giảm. Còn niết bàn là chúng ta biết cái bệnh thiên giảm, bởi vì chúng ta cũng như người bệnh biết cái bệnh của chúng ta nó bớt, nó hết. Vì khi bệnh hành thì thật khổ, mà chừng cái khổ đó từ từ mất lành đi thì người bệnh mới nhận thấy rõ rệt, thấy không? Và cái niết bàn cũng vậy đó, nó chỉ có cái người đó đắc được mới biết được. Là cũng như chúng ta có bệnh khổ quá, mà khi cái bệnh nó từ từ nó thiên giảm mà chúng ta biết, thấy không? Bây giờ chúng ta nói cũng nói không ra, nó chỉ mình biết đó, niết bàn là như vậy. Niết bàn là cái tháp chúng ta đặt ở trong cái tâm này, chứ không phải cái món vật ở ngoài mà giờ mà thấy được. Và niết bàn trong bài kinh Nibbana Sutra, Nibbana là niết bàn, Sutra là kinh tiếng Phạn, có một thầy Bà La Môn đó tên là Chambukhadaka. Ông Bà La Môn nó tên Chambukhadaka. Ông hỏi Đại Đức Xá Lợi Phất như vậy. Đại Đức Xá Lợi Phất là một đại đệ tử của Đức Phật. Ông hỏi nói, Niết Bàn là gì? Ông muốn biết, ông hỏi Xá Lợi Phất. Đại Đức Xá Lợi Phất đáp, này thầy, sự không còn tham lam, sân hận, si mê là Niết Bàn. Đức Xá Lợi Phất đáp như vậy đó, dễ dàng như vậy, sự không còn tham lam, không còn sân hận, không còn si mê là niết bàn. Chúng ta thường ngày còn tham lam, còn sân hận, còn si mê, nhưng mà ít nhiều khác nhau. Tham ít tham nhiều khác nhau, sân ít sân nhiều khác nhau, si mê ít nhiều khác nhau, nhưng vẫn còn. Thành ra chúng ta không thấy được niết bàn. Còn chư Phật, chư Bồ Tát, Ngài dứt khoát không còn tham lam, sân hận, si mê, Ngài thấy rõ cái niết bàn. Nè, Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời ông Bà La Môn Chambukhadaka như vậy đó. Lại lại một chuyện nữa là một ngày nọ có một thầy tỳ khưu đó bạch hỏi Đức Phật về vấn đề niết bàn. Thầy tỳ khưu là đi tu theo Phật đó, mới tu rồi muốn biết tới niết bàn, thành ra hỏi Đức Phật. Đức Phật mới dạy về niết bàn như vậy. Đức Phật nói nếu có người đau nặng sắp chết, bỗng nhiên có một vị lương y đến chẩn mạch, và sau khi xem mạch xong mới bảo rằng bệnh tuy nặng nhưng ta có thể chữa được, uống đôi thang thuốc thì sẽ mạnh. Này các thầy tỳ khưu, vậy người bệnh ấy có phải hỏi ngài tên gì, từ đâu đến, học với thầy nào, đầu thang thuốc với bao nhiêu vị thuốc, và tìm thuốc ấy ở đâu, sau khi mạnh khỏe ra sao? Đức Phật dạy thì khi ông tỳ khưu đó ông mới tu, ông muốn biết niết bàn liền. Đức Phật nói cũng như cái người bệnh á, mà gặp ông thầy thuốc, ông thầy thuốc ông nói bệnh không có sao đâu, tôi có thuốc, uống vài thang nó mạnh rồi. Mà thay vì đi kiếm người bệnh nặng đó, đi kiếm mua thuốc uống, lại hỏi thầy tên gì, thầy ở đâu đến, thầy học với ai, thuốc đó có mấy vị trong thang đó, hỏi lăn xăng cái chuyện khác không, phải không? Thay vì chạy đi thầy cho thuốc thì chạy đi uống cái thuốc đó thì mạnh rồi. Đức Phật nó còn đi hỏi cái đó. Quý vị hiểu được là ông tỳ khưu đó ông hỏi cho niết bàn liền, ông vô ông hỏi để tìm cái gốc hỏi không, cái mà Phật dạy thì ông làm mà hỏi đó. Rồi Phật nói như vậy. Hỏi rồi khi mạnh sao nữa chứ, chưa mạnh chưa uống thuốc mà hỏi khi mạnh rồi sao, đó là muốn hỏi niết bàn đó, hiểu không? Đó thì các thầy các thầy tỳ khưu mới bạch với Đức Phật, nó bạch Thế Tôn, người bệnh ấy sẽ không bao giờ hỏi những điều vô lý ấy, mà chỉ có yêu cầu xin thuốc thôi. Phải rồi, bệnh nặng mà phải cho thuốc. Mới trả lời Đức Phật là chắc cái người bệnh đó không có hỏi gì tùm lum tà la gì đâu, nghĩa là chỉ cầu xin thuốc thôi. Đức Phật mới kết luận: này các thầy tỳ khưu, Như Lai là một vị lương y, mà các thầy là những bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy cấp, chỉ còn chờ chết. Thế mà các thầy còn nông nổi hạch hỏi Như Lai niết bàn là gì? Làm sao chứng niết bàn? Niết bàn ở đâu? Như Lai chỉ thuốc cho các thầy cứ uống theo toa của Như Lai thì căn bệnh sẽ khỏi hẳn. Chừng ấy các thầy sẽ thấy và biết niết bàn là gì, ở đâu, ra sao, vân vân. Giả lại sự tranh thủ thời gian để sống và trị bệnh, đừng cho bệnh càng nặng thêm, đó mới là điều trọng yếu, còn ngoài ra đều là vấn đề phụ thuộc. Và Đức Phật trả lời, Đức Phật nói, Đức Phật là một vị lương y trị bệnh, nan y của quý vị, mà bây giờ cho thuốc quý vị, chỉ đường quý vị uống thuốc, không lo uống thuốc, không lo trị cái bệnh mà còn hỏi niết bàn là gì, ở đâu, chỗ nào, cái này, cái nọ, cái kia. Cũng nghe hỏi bệnh tôi làm sao, thằng thuốc đó nó có mấy vị, thuốc đó lấy ở đâu, ông học với ai, thầy ông là ai, hỏi mấy cái đó, cái bệnh gần chết mà không lo hỏi. Đức Phật nói vậy đó, hỏi niết bàn ở đâu, niết bàn ra sao, chỗ nào. Đức Phật nói nghe là Đức Phật là lương y mà, thì uống thuốc đi thì hết rồi. Căn cứ theo Phật ngôn trên đây đó, là cái lời Phật dạy đó, ta nhận thấy Đức Phật không dạy suông mặt lý thuyết, mà dạy chúng sanh thực hành rồi sẽ thấy kết quả về giá trị của việc làm. Đó, Đức Phật không có dạy suông cái lý thuyết, mà dạy cho chúng ta thực hành. Chúng ta thực hành là làm theo, làm rồi mới thấy kết quả. Rõ ràng. Bây giờ trở lại nói hữu dư và vô dư niết bàn. Bởi vì nghĩa là cái đó quý vị đi nghe kinh đó, cái chỗ mà khó hiểu nhất là chỗ hữu dư vô dư niết bàn mà tôi đã nói sơ quý vị. Tôi xin nhắc lại lời của Đức Phật dạy. Bây giờ đây là hồi nãy tôi nói thí dụ quý vị nghe, bây giờ Phật dạy nói về cái hữu dư vô dư niết bàn. Này các thầy tỳ khưu, trong kiếp hiện tại này, thầy tỳ khưu nào là người xa phiền não, hết thủy miên phiền não, đã hoàn bị thảm hạnh, nhiệm vụ phải làm đã làm xong, quăng bỏ gánh nặng đã làm xong đều lợi ích cho mình, đã cởi mở kiết sử pháp là nhân tạo ra hiện hữu, đã giác ngộ và giải thoát, xâm không còn ngũ uẩn thì đó gọi là hữu dư niết bàn. Còn ngũ uẩn như tôi nói, Đức Phật nói cái hữu dư niết bàn là nó còn lại cái ngũ uẩn, là còn lại sát thân đắc quả rồi. Nè Phật nói nè, các vị tỳ khưu đó hoàn thành cái phạm hạnh, đã làm xong việc phải làm, quăng bỏ gánh nặng, làm xong lợi ích cho mình rồi đó, thành ra đó đắc quả phải không? Nhưng mà chưa có chết, nói sao nói rõ vậy, chưa có nhập diệt thì đó là hữu dư niết bàn. Niết bàn ở trong khi còn sống đó, hiểu được cái đó không? Nó dễ vậy đó, hữu dư ha. Đó, còn vị tỳ khưu nào làm xong thành sự trên đồng thời tịch diệt, không còn ngũ uẩn nữa, gọi là vô dư niết bàn. Là Đức Phật nói đó. Còn tỳ khưu nào mà làm xong phận sự, người tu hành xong xuôi rồi, tịch diệt là chết, bỏ sát thân này là vô dư niết bàn. Như vậy tôi nói như Phật dạy vậy, nó giống nhau ha, nó dễ nhớ vậy đó. Sau khi quý vị có đi nghe pháp chỗ khác nói tới hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, à đắc quả mà chưa có tịch thì là hữu dư niết bàn, mà đắc quả mà nhập tịch là vô dư niết bàn ha. Nghe dễ vậy, hiểu không? Trong câu Phật ngôn ở trên đó, cái tiếng thiền não là ngũ ý chỉ tham sân si. Đức Phật nói hết thiền não, làm xong việc phải làm đó, là nói về hết có cái lòng tham sân si đó. Thiền não gọi là tham sân si đó, quý vị nhớ không? Quý vị còn tham sân si là quý vị còn thiền não, mà quý vị hết tham sân si là quý vị hết thiền não. À, mình nhớ vậy đó. Còn cái thị miên thiền não á, câu Đức Phật nói nãy đó, cái thị miên thiền não đó là dứt được bốn pháp. À, bốn pháp trầm mịch. Bốn pháp trầm mịch đó là một, tiếng Hạn là kama sa vô, là trầm mịch trong tình dục. Hai, bhava sa vô, trầm mịch trong tam giới. Ba, tikti sa vô, là trầm mịch trong tà kiến. Bốn, avijja sa vô, trầm mịch trong vô minh. Trầm mịch đó là cái phần chúng ta lẫn quẩn ở trong đó, chúng ta mê sai trong đó, chúng ta mê sai trong tình dục, chúng ta mê sai trong tam giới. Tôi có nói cái gì tam giới rồi, là sanh ở trong cái thế gian này là cái một cái mình ở hiện giờ là dục giới, vì mình còn tình dục, còn thương yêu nhau, còn có vợ có chồng sinh con đẻ cháu đó, dục giới. À, rồi làm phước khá khá được sanh về cõi trời, cõi trời sắc giới. Và sanh lên trên nó có sắc, cũng còn sắc thanh vậy, các vị tiên đó mà sống lâu lắm, sống cả trăm cả triệu kiếp vui sướng, nhưng mà không có tình dục giống như cái dục giới chúng ta, hiểu không? À, rồi cái sanh lên cao chút nữa là vô sắc giới, đó là tam giới, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như vậy chúng ta, Đức Phật nói vẫn còn trầm mịch trong tam giới, mặc dù quý vị có sanh nơi cõi trời một thời gian, quý vị hết cái phước đó rồi đó, cũng như là phước nhiều được lâu, là phước ít thì nó được ít, thì quý vị cũng phải trở xuống à, cũng vẫn còn. Thành ra Đức Phật gọi là trầm mịch trong đó, là ở trong cái tam giới đó. Đức Phật mới dạy cái niết bàn là hết á, niết bàn là không có mấy cái đó nữa, thấy không? Thành ra trầm mịch trong cái tình dục, trầm mịch trong tam giới, trầm mịch trong tà kiến. Tà kiến là quý vị cứ thấy sai không? Cái chuyện không phải tin thì tin, cái chuyện phải tin thì không tin, không có, và không có tin nhân quả. Người tà kiến là không có tin nói có nhân quả gì ở trên á. Thành ra đó, cứ ở trong đó trầm mịch trong vô minh. Vô minh là cái sự, cái mình không có cái trí tệ. Vô minh là không có trí tệ ha, không có trí tệ về nói chắc tắc. Nè quý vị, người ta nói ở về chồng hay là vợ nói một điều gì, cái quý vị nổi sân liền là vô minh đó. Vô minh á, bởi vì quý vị vô minh quý vị mới nổi giận đó. Nếu quý vị có trí tệ á, nhắc nó à không ha, người chồng hay người vợ nói câu đó có lẽ nó cũng có một cái lý do gì thôi, có cái nổi giận đó, nhưng mà dập tắt liền. Thành ra trầm mịch trong cái tà kiến, bốn cái pháp đó đó, Đức Phật nói này là thị miên phiền não đó. Thị miên phiền não là trầm mịch trong tình dục, trầm mịch trong tam giới, trầm mịch trong tà kiến, trầm mịch trong vô minh, cái bằng thị miên phiền não. Nó lớn hơn cái phiền não thường, cái tham sân si đó là cái phiền não thường đó, mà cái bốn cái thị miên phiền não này nó nặng lắm. Còn Đức Phật nói cái tiếng hoàng tỷ phạm nói các vị a la hán mà đắc quả đó, vô dư nước bàn, hữu dư nước bàn đó, Phật nói phải hoàn tị thảm hạnh, nghĩa là đã tu hành đúng theo mười pháp. Các vị đó đã tu hành đúng theo mười pháp mới đắc quả nước bàn. Thành ra Đức Phật nói là đã hoàn tị được thảm hạnh. Mười pháp đó là gì? Là ở trong Bát Chánh Đạo tám pháp rồi đó, cũng như là chánh kiến đó, quý vị học hoài Bát Chánh Đạo, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là tám pháp Bát Chánh Đạo. Rồi thêm cái thứ chín là chánh tuệ. Vì các vị a la hán đã đắc quả có cái trí tuệ chân chánh. Rồi cái thứ mười là chánh giải thoát, là các vị vị a la hán bồ tát đã thấy được con đường giải thoát rồi. Thành ra thêm ở trong Bát Chánh Đạo hai cái nữa, đó gọi là mười cái tháp mà đã làm cái thảm hạnh đó, các vị đã hoàn tị được cái đó rồi. Còn tiếng Đức Phật nói nhiệm vụ phải làm đã làm xong, hồi nãy nói đó, nhiệm vụ phải làm đã làm xong, ý nói là các ngài đó đã diệt được hết phiền não bằng giới định huệ. Các ngài đó đã tu tới mà diệt được hết cái phiền não, mà lấy cái giới định huệ tu hành để diệt được hết, thì cái đó là cái việc làm đã làm xong. Còn cái tiếng đã quăng gánh nặng, Đức Phật nói nãy nói các ngài đã quăng cái gánh nặng đó rồi, quăng bỏ cái gánh nặng, là các ngài đã bỏ ba gánh rất nặng đó. Các ngài mà a la hán mà đắc được quả niết bàn, các ngài bỏ ba cái gánh nặng. Một cái gánh nặng tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là khanda brava. Khanda brava là gánh nặng, là ngũ quẩn. Các ngài bỏ được cái hiểu được cái ngũ quẩn, hiểu không? Cái ngũ quẩn của chúng ta là sắc thọ tưởng hành thức đó. Các cái sự khổ xảy ra trong cái ngũ quẩn mà tôi nhắc quý vị hoài đó, sắc nè, sắc là sắc thanh đó, thọ là gì? Cảm thọ. Mình có sắc thanh, mình có con mắt nè, có lỗ tai lỗ mũi, cái miệng cái lưỡi cái thanh mà cái ý nè đó, cái sắc thanh mình nó có mấy cái đó đó, thấy không nè? Bởi vì nó lục căn đó đó. Rồi có cái cảm thọ, con mắt thấy cái thì có cảm thọ liền, lỗ tai nghe có cảm thọ liền, cái lỗ mũi hửi cái có cảm thọ liền, cái lưỡi cái miệng nếm cái gì có cảm thọ liền, cái sắc thanh đụng chạm có cảm thọ liền. Rồi cái ý đó thôi, bốn cái đó chưa giữ đâu nè, cái ý đó, cái ngũ quẩn cái ý đó mới giữ á. Bốn cái kia đó nó phải có cái đồ thấy, phải có đồ thấy được, phải có tiếng nghe, phải có cái đồ hửi mới biết được, chứ phải có đồ nếm mới biết. Bốn cái kia không giữ, mà còn cái ý đó, cái ngũ quẩn đó, không có cái, không có thấy cái gì hết trơn, không có nghe cái gì hết trơn nha. À, mình ngồi đó cái tính toán đó, cái đó giữ nhất đó, hiểu không? Cái quẩn thứ năm đó, cái ý quẩn. Thành ra đó, Đức Phật nói các ngài đã quăng bỏ cái gánh nặng đó, là quăng bỏ được cái ngũ quẩn đó. Chúng ta có quăng bỏ chưa? Chưa thì không có thấy niết bàn. À, còn cái gánh nặng thứ hai, Đức Phật nói là kilesa bara. Kilesa bara là gánh nặng, là phiền não. Phiền não nãy đó, tham sân si đó, các ngài bỏ được cái đó rồi. Phiền não là tham sân si, nhớ nha, nói cả trăm lần chữ phiền não. Hãy có tham có phiền não phải không? Có sân hận có phiền não phải không? Có si mê là có phiền não phải không? Đó, mà các ngài đã quăng bỏ cái gánh nặng đó nữa rồi. Một là quăng bỏ cái ngũ quẩn khó nhất, hai các ngài quăng bỏ cái gánh nặng phiền não. Đức Phật nói các ngài đó đã, cái phạm hạnh đó đã quăng bỏ được cái gánh nặng thứ ba là abhidhamkara bara. Abhidham khara bara là gánh nặng, là tạo nghiệp. Các ngài không còn tạo nghiệp nữa. Chúng ta bỏ được cái tạo nghiệp chưa? Không. Cả tôi chưa bỏ được. Bỏ nhưng mà không phải được hết hoàn toàn. Nhưng mà có lẽ khoe khoang quý vị, có lẽ chắc bỏ hơn quý vị chút. Chút. Rồi quý vị gán theo tôi để bỏ cái tạo nghiệp. Bây giờ hỏi tạo nghiệp gì? Các ngài đã bỏ ba cái gánh nặng ngũ quẩn phiền não, tạo nghiệp. Nè, nghiệp ở đâu quý vị? Tam nghiệp ở đâu? Thân nghiệp. Thân nghiệp dễ bỏ lắm. Quý vị đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm. Nghe không? Có chồng thì biết có chồng, của mình, có vợ trước có vợ mình, đừng đi kiếm chồng khác, vợ khác, đừng có tà dâm, đừng sát sanh hại vật, cho nó dễ. Cái thân nghiệp dễ làm lắm, nè cái khẩu nghiệp này là khó lắm. Cái khẩu nghiệp là khó nhất đó, thấy không? Đó, khẩu nghiệp là khó nhất. Trong kinh điển dạy tới nói dối mình ơi, nó Đức Phật còn không cho nữa. Thôi nói dối nó gạt người khác đi. Mà tại sao mà tới mình dối mình ơi, Đức Phật nói đừng có làm. Mình có khi mình nghĩ đấy, mình dối mình ơi, mình đâu có hại ai này kia, mà Đức Phật nó không cái đó đi gì. Chúng ta tập cái tánh nó quen đi. Bữa nay dối mình ơi, cái quên dối người khác luôn. À, nó quen đi. Thành Đức Phật dạy dối mình ơi cái gì, bây giờ nói một cái dễ nghe nó à, chút nữa để chút nữa lại Phật tụng kinh chứ, à, nói vậy đó, nghĩ trong mình thì nghĩ á, rồi cái chút nữa cái không chừng đứa con nó đem cuốn thép gì đó nghĩa là kiếm hiệp gì hay quá về nó mở ào ào xề lại ngồi chung với nó một chút thôi thôi hút giờ đó luôn à, này quá đằng này nó chém đằng kia hay quá à, thấy không, nội bị nhiêu đó thôi là dối mình ơi. Nó nói ra một cái dễ dàng rồi. Thành ra đó cái khẩu nghiệp này khó lắm, thấy không? Rồi có gì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, đó cái ý nghiệp nó còn khó hơn nữa. Cái ý nghiệp đó là khó nhất. Tại sao vậy? Có khi chúng ta không làm, có khi chúng ta cũng không sai người khác làm, mà có khi chúng ta cũng không có nói ra, nhưng mà trong tâm chúng ta nó còn cái ngọn lửa đó, cái ngọn lửa giận, nghĩ không biết làm sao tao hại thằng này không được, nói nó không nghe. À, tới cuối cùng có nhiều người đó nghe, sao đừng thổ lộ, nói có khi trong tâm còn nghĩ chù ẻo cho nó, à, không có làm được chù ẻo mày, cho mày gặp tai nạn, cho mày sáng con mắt này kia. À, cái tâm, cái ý nghiệp này, tạo cái nghiệp, thành ra đó cái gánh nặng là tạo nghiệp đó, không phải dễ. Như vậy Đức Phật nói các vị A-la-hán Bồ-Tát ngài đắc được quả Niết Bàn là ngài bỏ ba cái gánh nặng, là gánh nặng ngũ uẩn, gánh nặng là phiền não tham sân si, gánh nặng là thân khẩu ý tạo nghiệp. Quý vị nghe những cái bài pháp này rất thâm diệu. Còn cái tiếng Đức Phật nói đã làm xong đều lợi ích cho mình, nãy Đức Phật nói cái hạnh của A-la-hán là đắc quả đó, đã làm xong đều lợi ích của mình, là ý nói cố gắng hành đạo để đắc được quả A-la-hán, đã làm xong thành sự cái lợi ích cho mình đó. Và ý nói các ngài đó đã gắng cố gắng hành đạo để đắc được cái quả A-la-hán này. Còn tiếng mà Đức Phật nói đã cởi mở kiết sử pháp hồi nãy á, đã cởi mở kiết sử pháp là gì? Là nhân tạo hiện hữu. À, nghe cái này cho kỹ, cái này khó lắm. Kiết sử pháp, Đức Phật nói là cái nhân tạo cái hiện hữu. Chúng ta có nhân có quả phải không? Cái nhân tạo hiện hữu là gì? Hiện hữu là nó có ra, cái nhân để tạo có ra. Bây giờ tôi nói một cái dễ nghe đi, cái nhân tạo cái hiện hữu là gì? Thí dụ chúng ta vì có chồng hay có vợ nó sanh đứa con này. Phải khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta đừng có chồng có vợ nó đâu có sanh đứa con nữa cả. Có nhân tạo hiện hữu, nghe được không? Nhân tạo hiện hữu, nghe được chưa? À, rồi bây giờ đây nè, một cái nữa nè, à, chúng ta nghĩa là thấy ta rủ đi chơi xa, nói chỗ đó vui lắm, trên núi đó thiệt là đẹp đẽ như cảnh tiên, bậc lai tiên cảnh. À, thế đi cũng muốn đi, đi rồi nó gặp cái accident gì đó, chiếc xe nó lật đi, không có chết tẹt, nhưng mà cái nhân nó tạo cái hiện hữu đó, vì chúng ta cũng muốn đi cái bậc lai tiên cảnh đó coi, mà nó không phải tiên cảnh thiệt. Nó nạn cảnh đi đó. Thành ra đó cái nhân tạo hiện hữu. Thành ra Đức Phật nói đã cởi mở kiết sử pháp là nhân tạo hiện hữu. Nhưng mà cái tôi nói cho quý vị nghe đó là cho dễ nghe, còn cái Đức Phật nói đó quý vị nghe đây nè, cái nhân mà cái tạo hiện hữu đây nè, cái này mới khó. Cái nãy tôi nói là để cho quý vị dễ hiểu, nói cái nhân tạo hiện hữu là gì, là ý nói đoạn tiệt 10 pháp trói buộc đó. Nhân tạo hiện hữu của Đức Phật là đoạn tiệt 10 cái pháp trói buộc. 10 cái pháp nó trói buộc chúng ta đó. Đoạn tiệt nó. Một tiếng Phạn là Sakkayadithi. Sakkayadithi là thân kiến. Sakkayadithi thân kiến mà. Kiến là cái sự hiểu thấy đó. Thân kiến là chúng ta chỉ biết nói mình là đúng à. mình là hơn người ta hết. Ý kiến gì của mình là tuyệt diệu, người khác là không phải. À, đó, đoạn tuyệt được cái đó khó lắm. Cái gì ai cũng vậy. Nhất là mấy bà làm bánh cũng nói bánh tao chắc ngon hơn bánh mày rồi. Đó, không biết là chưa có ăn bánh ta mà nghĩ như vậy rồi. Bánh mình chắc ngon hơn, làm giỏi hơn, đủ thứ hết trơn. Thứ hai là Vichikicca. Vichikicca là hoài nghi. Đó, đoạn tuyệt được cái hoài nghi. Chúng ta hoài nghi hoài, chúng ta cứ nghi cái này, nghi cái nọ, nghi cái kia. Đó, cái nghi này nè, nó mới xảy ra công chuyện. Người vợ đi đâu một chút rồi, ở nhà nói, trời, bà này bà đi đâu, giờ này chưa về. À, thôi giờ này chưa về thôi, còn nghi bà đi không gặp ai nữa mà. Cái đó nghi bậy cho ta, bà đâu có đi gặp ai, bà mắc công chuyện gì chứ. Ví dụ như vậy đó, có đảm bảo được không? Nhất là cái đám trẻ trẻ mới cưới hỏi nhau đó. À, rồi có khi nghi bậy á, giận. Nhất là thanh niên đó, mình già rồi thì còn bớt cái đó rồi, thanh niên là không được, mới cưới hỏi nhau là nghi. Đó thành ra đó, đoạn tuyệt cái hoài nghi. Nghi cái đó là nghi của thế gian, pháp thế gian thôi. Đây Đức Phật nói hoài nghi, đây Đức Phật mà muốn nói các vị A-la-hán hoài nghi trong cái nhân quả, hoài nghi trong cái pháp của các ngài thấy đó. Thấy rồi còn hoài nghi đó, Đức Phật đoạn tuyệt cái đó. Còn khó hơn chúng ta 10 cả trăm ngàn lần. Điều thứ ba, đoạn tuyệt cái pháp thứ ba, tiếp hạng là Sila Vataparamasa, là giới cấm thủ. Đoạn tuyệt cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ là cái giới lực của hết thảy Đức Phật ra đó, các ngài trì theo, hành theo, không? Đúng đắn, hoàn toàn, không có bỏ rơi một cái giới nào. Giới cấm thủ đó là đoạn tuyệt. Điều thứ tư là Kamachanda. Tiếng Phạn Kamachanda là thích thú trong trần dục. Chúng ta vẫn còn thích thú trong trần dục. Trần dục đây á, quý vị, không phải nói tình dục thôi đâu, bao hàm hết thảy á. Trần dục gì? Trần dục là gì? Con mắt quý vị thấy á, cũng là cái trần dục. Quý vị coi cái phim ảnh này hay quá, Tuồng Kiếm Hiệp này hay quá, trần dục. À, nghe âm nhạc, nghe đàn kèn, trần dục. Đó, quý vị đừng có nghĩ nó trần dục cái gì ấy lắm, dễ lắm. À, quý vị ăn cái món gì đó, ngon quá, trần dục. Quý vị còn ham muốn mà. Hửi được cái mùi thơm đó, thích quá, trần dục. Nó thì nó lại là lục căn đó, đó. À, bởi vì cái trần dục do lâu ra, do con mắt, do lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái thân, cái ý nói đi nói lại là lục căn với lục trần. Đâu quý vị còn thích thú đó, thích thú ở trong cái đó, ưa. Thấy không? Bây giờ đừng nói gì quý vị nè, mua một cái áo mới bận, quý vị thấy cái áo nó đẹp, thích quá, trần dục. Cái gì cũng vậy đó, thấy không? Điều thứ năm là đoạn tuyệt Vipada. Vipada là sân hận đó. Đó quý vị, cái sân hận này không có dễ gì đoạn tuyệt. Thấy không? Quý vị nghĩ coi, một ngày quý vị sân hận biên thử đi mấy lần, rồi nó nổi sân lên đó, bao lâu mới tắt được? Hả? Hả? Vài phút tắt được đó là hay lắm mà. Mà còn vài giờ đó thì thôi Phật chê rồi đó. Vài phút Phật khen, bởi vì Phật biết nó còn ngũ quẩn, nó có, nhưng mà tắt được. Còn các vị Bồ Tát A-la-hán là không có luôn. Quý vị nói cái gì nói như không nhỉ, không có nổi. Còn chúng ta chúng sanh nó nổi mà dập tắt được cho Phật khen. Hiểu được cái đó không? Mà dập tắt vài phút mà đứa còn mới khen, mà để tới dài dài và còn chê bị nó còn ấm ấm không được. Nó còn lửa, nó hâm hâm, nó cháy được rồi. Bởi vì nó còn hơi nóng nóng, nó cháy rồi. Đức Phật chê, hiểu cái đó không? Tôi cũng còn sân hận như quý vị, nhưng tôi dập tắt. Tôi dập tắt. Thành ra đó, cái đó là sân hận. Đều phải đoạn tuyệt cái đó. Điều thứ sáu, tiếng Phạn là Rupa Gacha. Rupa Gacha là thích thú trong cõi sắc. À, thích thú trong cái cõi sắc á. Như tôi nói nãy đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thứ bảy là Arupa Raja, là thích thú trong cõi vô sắc. Chúng ta làm phước làm phận rồi chúng ta muốn sanh về cõi trời là sắc giới đó, rồi chúng ta muốn sanh về cõi trời vô sắc giới nữa là chúng ta thích thú trong cái đó. Đức Phật cũng nói là không, đừng có làm vậy, nghĩa là phải gác làm sao đi tới nước bạn. Điều thứ tám là mano là ngã chấp, là cái này khó nhất, ngã chấp là khó nhất đó. Hiểu không? Là chấp có ta, cái gì cũng của ta, chồng ta, vợ ta, con ta, nhà ta, bạn ta, xe này của ta, nhà này của ta, cái gì cũng ta hết. Thì ngã chấp là cái đó là khó nhất, chúng ta còn ngã chấp. Thứ chín tiếng Phạn là Udacha là thống tâm. Mấy cái này là khó. Thống tâm là ngồi ở đây nè quý vị, ngồi ở đây, ngồi ở California này nè, thấy không? Ở Covina này nè, mà cái tâm có khi ở Sài Gòn nè, cái tâm có khi nó ở Sài Gòn nè, ngồi ở đây nè, thống tâm đó. Giữ như vậy đó, lẹ như vậy đó, thấy không? Cái thống tâm ở đây đi Sài Gòn đó còn dễ nha quý vị, nó gần thôi nè. Tôi nói cái này nè, cái này ai cũng có hết trơn á, thấy không? Cả tôi cũng có nữa, ngồi ở đây nè, còn sống giờ trời nè, mà cái tâm nghĩ tới cái người quá giảng đó, không biết bây giờ nó ra sao. Tôi có khi cũng nghĩ tới mẹ tôi, tới cha tôi đã quá giảng vậy. Đức Phật còn chỉ phải bỏ cái đó, bởi vì cái đó nó phiền não, phải không? Khi nghĩ tới cái đó nó khổ. Đức Phật kêu đoạn tuyệt đó. Thấm tâm là như vậy đó. Ngồi ở đây mà tâm nó đi đâu á? Đi xa xôi, đi tìm tới thiên đàng địa ngục không chừng nữa, chứ nó Việt Nam gần lắm, đâu có xa. Điều thứ 10 tiếp theo là Avijja, hoặc cái này là vô minh. Avijja là vô minh. Mọi việc xảy ra cho chúng ta là do cái vô minh đó. Cái vô minh đó là lớn nhất. Quý vị nên nhớ, tôi nói hoài, một cái chuyện gì xảy ra là do con mắt quý vị nó tiếp xúc, do lỗ tai quý vị nó tiếp xúc. Nhưng mà nếu quý vị tiếp xúc mà bằng trí tuệ là không có gì xảy ra hết. Tôi nhắc hoài, thấy nó gây mắt rồi, à không được, từ bi hỷ xả. Nghe không được, từ bi hỷ xả, cái đó là trí tuệ đó, là nó không có chuyện. Mà thấy một cái, thấy sao thì làm vậy, nghe sao thì làm vậy, là vô minh đó. Hiểu được chưa? Vô minh là không có trí tuệ, không có trí tuệ để nhắc nhở. Thành ra thấy sao thì làm vậy, nghe sao thì làm vậy là có chuyện rồi. Quý vị nghe hiểu được cái đó không? Nhớ nghe, nghe gì không nhớ, nhớ mấy cái quan trọng này đó. Thấy thì phải lấy cái trí tuệ để nhắc nhở cái tâm, nghe cũng phải lấy trí tuệ nhắc nhở cái tâm. Chứ đừng có thấy sao làm vậy, nghe sao làm vậy đó, là vô minh đó. Quý vị nghe tao nói vô minh quý vị tưởng đâu cái gì, cái pháp gì cao sâu dữ thần không hiểu, không có đâu vậy à. Quý vị thấy sao làm vậy, nghe sao làm lại vậy là vô minh. Mà quý vị thấy mà lấy trí tuệ để nhắc, nghe mà lấy cái trí tuệ, trước khi muốn thấy mà muốn làm cái gì, hay là nghe muốn làm cái gì, ta phải nhắc nhở đó, đó là trí tuệ nhắc nhở, thì không có vô minh. Mà quý vị thấy sao làm vậy, nghe sao làm vậy, vô minh. Vô minh là sự không hiểu, vô minh là sự u ám, không biết, không thấy rõ đó. Như vậy đó, 10 cái tháp ở trên đó là cái thân kiến, cái hoài nghi, giới cấm thủ, thích thú trong trần dục, sân hạnh, thích thú trong cõi sắc, thích thú trong cõi vô sắc, ngã chấp, thống tâm, vô minh. Đức Phật nói 10 tháp đó, các vị A-la-hán đã đoạn tuyệt, là kêu đã cởi mở kiết sử pháp đó. Đó. Trói buộc, cái kiết sử là nó trói buộc kia nè. Hả? Bỏ rồi. Quăng cái gánh nặng đó. Thành ra là các vị là đắc quả, mới thấy được cái niết bàn. Đâu có dễ gì thấy được cái niết bàn. Mà bây giờ thấy là cái người biết, thấy được niết bàn đó, thì cái người đó biết, cũng như cái người uống thuốc biết bệnh mình thiên giảm, bệnh mình hết. Nói không biết nói thì sao, là như vậy đó. Cái tiếng mà Đức Phật nói đã giác ngộ, nói hồi nãy trên đã giác ngộ đó, ý nói không còn lầm lẫn giác ngộ là không có lầm lẫn nữa. Chúng ta giác ngộ là chúng ta không có lầm lẫn. Không có lầm lẫn gì? Lầm lẫn cho là vạn vật thường tồn tại, vạn vật đem an vui lại cho ta, và thân này là ta. Đó, giác ngộ là không lầm lẫn cho vạn vật thường tồn tại. Vạn vật trong thế gian này nó đâu có thường tồn tại, nó phải hư hoại à, thấy không? Đó, mà chúng ta là cho là thường tồn tại. Mà Đức Bồ Tát các chư là cao hán là ngài giác ngộ. Giác ngộ là ngài, ngài không có lầm lẫn cái đó nữa. Ngài biết nó không có tồn tại. Vạn vật đem an vui lại cho ta. Chúng ta cứ tính có cái nhà mới ở, cái chiếc xe tốt đi này kia là vui. Mà sự thật chiếc xe đó nó cũng hư, cái nhà đó nó cũng mục, cái tánh mạng chúng ta cũng không bảo đảm được. Huống gì chiếc xe hay cái nhà. Như vậy vạn vật đâu có thường tồn tại. Thành ra đó chư A-la-hán ngày ngày giác ngộ, giác ngộ ngày không có lầm lẫn cái đó. Chúng ta còn lầm lẫn cái đó, người thân này là ta đó, cái cuối cùng khó, thân này là ta, chúng ta lầm lẫn cái đó. Sự thật nó có một cái ta đó mà Đức Phật muốn cho quý vị thấy đó, cái đó là mới quý, hiểu không? Còn cái này là giả tạm. Kỳ pháp trước tôi nói quý vị đấy, chúng ta là ở tạm trong cái nhà này nè, nhớ không? Chúng ta là ở tạm trong cái này nè, mà không biết, tưởng cái này ra thiệt, thiệt bây giờ nó đau, quý vị kêu nó đừng có đau. Nếu của quý vị thiệt tình, nói là tao không cho mày đau, của mình nói được chứ, tại sao nói nó không nghe, nói không nghe. Nè, còn cái này khi nó giận đó, của quý vị sao không nói, mày đừng có giận nhau, tao không cho mày giận đâu. Nói nó đâu có nghe, như vậy nó đâu phải của quý vị, thấy không? Khi nó ham muốn nói, không có ham muốn nha. Ta đem cả trăm ngàn lại đừng có lấy. Nó đâu nghe, nó thấy cái nó chụp liền. Thành ra quý vị nó của quý vị, làm sao được? Quý vị phải hiểu cái đó. Mà các vị Bồ Tát ngài không có lầm lẫn nữa, không? Ngài không có lầm lẫn. Ngài biết nói vạn vật vô thường, không có thường tồn, mà không có cái gì đem vui, an vui lại mà thường tồn được. An vui, vui một phút thôi, vui có thật, chứ phải không có, nhưng nó có một lúc đó rồi nó tan. Cuộc vui nào mà không tan, thấy không? Đó, rồi cái thân này là chúng ta tạm, tạm bợ, chúng ta là ở tạm. Rồi chút nữa chúng ta đi rồi, phải không? Bây giờ chúng ta chưa đi cũng thấy người khác đi chứ, thấy cha mẹ đi nè, anh em đi nè, hạng chót đó, thân bằng quyến thuộc đi nè, chúng ta thấy đi rồi đó. Đó, rồi còn sống đó thì mấy người đó cũng nói của mấy người đó đó. Đức Phật muốn quý vị tìm kiếm cái người ra đi đó, hiểu được chưa? Cái người ra đi đó, kiếm cái người đó, thấy không? Quý vị phải hiểu cái đó. Thành ra đó, các vị Bồ Tát A-la-hán đã giác ngộ là không có lầm lẫn mấy cái đó nữa, thì các vị thấy rõ Niết Bàn, hiểu chưa? Ta không nói về Niết Bàn. Mà chúng ta bị gì còn lầm lẫn mấy cái đó, còn lộn xộn trong mấy cái đó, làm sao mà thấy được Niết Bàn? Có khi tôi đem Niết Bàn lại thiệt tình, nó còn không tin nữa đó, bị nó lầm lẫn trong cái này vui quá mà. Niết Bàn cái gì? Vui trong cái này quá rồi, thấy không? Cũng như ta đem cái thứ thiệt lại, nó thứ giả, nên nó nói của mình thiệt, của mình thiệt, còn cái kia giả. Hiểu được cái đó không? Tôi nói như vậy nghe vậy đó, lầm lẫn trong này hoài mà. Nói Niết Bàn là cái gì? Làm sao thấy được? Thành ra hỏi Niết Bàn, Đức Phật nói, mới vô tu hỏi Đức Phật cái gì, Niết Bàn ở đâu? Niết Bàn nó ra sao? Đức Phật nói, Đức Phật là lương y cho thuốc. Bây giờ có bệnh mang y thì tôi gắng uống thuốc cho hết bệnh đi. Khi hết bệnh thì thấy rồi. Mà không lo, lo hỏi thuốc này, cái thang này có mấy vị, rồi mua ở đâu, rồi ông học với thầy nào, hỏi tùm lum tà la. Còn cái bệnh thì không lo chữa. Đâu có ai mà giả dột như vậy. Thấy không quý vị nghe? Nếu quý vị thấy rõ Niết Bàn á, quý vị có hạnh phúc đó. Nói về 38 hữu hạnh phúc nữa, là một là được an vui trong kiếp hiện tại. Trong kiếp còn sống này mà quý vị thấy được Niết Bàn là quý vị an vui rồi. Điều thứ hai, không còn đọa vào ác đạo. Ác đạo là con đường ác. Làm sao mà đọa vô con đường ác? Quý vị thấy rõ Niết Bàn là quý vị không có làm ác nữa rồi, không tạo nghiệp nãy đó nói, không có tạo nghiệp quăng cái gánh đó xuống rồi. Điều thứ ba là giải thoát khỏi khổ và phiền não. Quý vị thấy được Niết Bàn rồi đó, là thấy rõ tiếng bào là quý vị giải thoát khỏi cái khổ và phiền não, là quý vị không còn khổ, không còn phiền não. Không còn phiền não là không còn tham sân si. Điều thứ tư, quý vị được sự an vui hoàn toàn tuyệt đối. Cái sự an vui này hoàn toàn tuyệt đối, vĩnh viễn, không phải sự an vui tạm bợ như chúng ta an vui của đời. Sự an vui này tuyệt đối hoàn toàn vĩnh viễn, là thấy rõ biết bạn. Thứ năm, không còn luân hồi là quan trọng nhất. Luân hồi là chết đi rồi sanh trở lại chịu khổ nữa, không còn cái luân hồi đó nữa. Đó là thấy rõ niết bàn. Như vậy tôi thấy cái niết bàn đó tôi cũng ráng khắc nghĩa cho quý vị nghe cũng là khá rồi. Quý vị hiểu được một phần nào, nhất là trong đó Đức Phật dạy cái niết bàn đó rất rõ ràng lắm. Thành ra tôi tiếp tục nói cái pháp thứ 35 rồi. Như vậy còn có 3 cái pháp, nghĩa là 38 pháp hạnh phúc này. Thành ra là đầy đủ lắm, mà quý vị có biết hạnh phúc nào thì được hạnh phúc đó, mà không biết hay là quên hạnh phúc nào thì mất cái hạnh phúc đó. Cái đó là tôi cũng biết làm sao. Nấu cơm rồi dọn sẵn mâm cơm, bưng lại kêu ăn đi ăn đi. Bị đồ ăn nhiều quá 38 món mà gấp món này quên món kia thì tôi chịu. Gán gấp đủ thứ món ăn đủ thứ, nhiễm được cái mùi vị đợi 38 thì ngon rồi. Rồi cái ăn rồi cái bữa sau tôi hỏi lại nó làm sao, 38 món đồ ăn nó thế nào, hỏi đi hỏi lại nhớ một hai món gì à, còn ba mấy món kia mất hết làm sao. Cái đó là tôi cũng biết làm sao mà giúp đỡ được hơn cái đó. Bây giờ tôi bắt đầu nói cái hạnh phúc thứ 35. Thì tôi nói những cái hạnh phúc sao sao này Đức Phật dạy rõ ràng, dạy về cái tâm tu hành, gán mà học để mà tu. Hạnh phúc thứ 35 này đó là tâm không sao động vì pháp thế gian. À, hồi nãy nó nói thế gian, bây giờ nói Đức Phật dạy cái tâm nó không có sao động vì cái pháp của thế gian này. Thấy không? Tiếng Phạn, tiếng Bali là Puttasa Lokadamehi Chitam Yasana Kampate. Tiếng Ấn Độ đó. Cái câu Phật ngôn ở trên đó mà nói về tâm không sao động gì pháp thế gian đó, nó có 3 yếu tố mà chúng ta nên biết. Một, chữ Phạn Ấn Độ Loka nghĩa là thế gian. Loka đó là thế gian đó. Mà cái Phạn ngữ chữ Loka đó còn có nghĩa không phải thế gian thôi, có nghĩa là hư hoại. Loka tiếng Phạn có nghĩa là thế gian, nhưng có nghĩa là hư hoại, tiêu diệt, tan rã. Chữ Loka có nghĩa như vậy. Ý nghĩa đó rất đúng. Vì thế gian này có gì bền vững? Vì biết có gì mà thường tồn, có gì bền vững đâu. Như vậy cái chữ Loka thế gian có nghĩa là tiêu hoại, tan rã, hư hoại, tiêu diệt là đúng rồi. Thấy không? Vì thế gian đâu có gì trường tồn. Đừng nói gì mặc dầu núi non sông bể đó, cũng có ngày thay đổi tiêu diệt, phải bị tiêu diệt. Quý vị có tin núi nó bị tiêu diệt không? Núi lửa đó, quý vị thấy bên ta bên này có tivi bị coi hoài, không biết nó xanh mấy trăm triệu ngàn kiếp năm đâu mà rồi nó cháy lên, nó bùng nổ, nó tan ra ra lửa, núi lửa chứ núi lửa. Quý vị thấy không? Còn ở ngoài biển quý vị coi có nhiều cái biển đó, tại quý vị không biết, quý vị có biết không? Khi không thì bắt ở dưới biển nó nổi lên, cái bão nổi lên, nó cũng chiếm cái nước của biển nó mới rồi, nó nổi lên rồi. Rồi có nhiều cái hòn đảo á nó chìm xuống. Thành ra đó, thế gian này không có gì tồn tại. Như vậy chữ Loka tiếng Ấn Độ có nghĩa của tiếng Việt ta là thế gian, nhưng thế gian đó tiếng Ấn Độ có nghĩa là tiêu diệt, nghĩa là hư hoại, là như vậy đó. Điều thứ hai là Loka Dhamma. Vì Loka hồi nãy nói về thế gian, Dhamma là pháp, là pháp thế gian. Vì chữ Loka là thế gian, chữ Dhamma là pháp. Thành ra cái tiếng Ấn Độ Loka Dhamma dịch là pháp thế gian, hay là thế gian pháp. Thế nào cái pháp của thế gian? Pháp thế gian đó có 8 điều. Cái pháp thế gian có 8 điều. Hồi nãy tôi đã chưa nói mà tôi đã nói 8 điều pháp thế gian cho quý vị nghe nãy rồi, thấy không? Bây giờ sẽ nói tường tận hơn. Pháp thế gian có 8 điều. Thường ở trong thế gian hay là trong tâm của con người, cái pháp thế gian nó thường thường cái 8 điều đó nó ở trong cái thế gian này, hay là nó ở trong cái tâm của chúng ta này? Đó, 8 điều. Vì con người còn linh hồi trong thế gian nên pháp ấy gọi là thế gian pháp hay là pháp thế gian. Vì chúng ta còn chết đi còn sanh trở lại, rồi chết đi sanh trở lại linh hồi, thành ra cái 8 cái pháp đó nó ở trong thế gian này, rồi nó ở trong cái tâm của chúng ta này. Điều thứ 3, Kampate, cái tiếng Hàn ở trên đó.